Rồi đây, nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tân, nghiên cơ tinh yếu, quyết trạch thâm áo, khải ngộ chân nguyên, bát vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, thử tông năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm. Tức là nếu muốn tham thiền học đạo, chống vượt lên cửa phương tiện, tâm khế hợp bến quyền, xét tọc chỗ tinh yếu, giải tỏa điều sâu kín, tỏ ngộ nơi nguồn chân, thì rộng hỏi bậc thông trước, gần gũi với bạn lành, tông này khó được chỗ diệu của nó, rất phải dụng tâm chín chắn. Tức là muốn tham thiền học đạo đó là sao? Tham thiền học đạo là vượt lên cửa phương tiện. Tức là con đường tham thiền đó là con đường vượt qua cái cửa phương tiện để mà ngộ thẳng vào tự tâm. Cho nên đây là con đường trực chỉ chứ không phải là con đường tầm thường, do đó mà không thể hời hợt mà đến được. Cho nên ngài nói là phải dụng tâm nó chín chắn, phải không? Tức là đây là cái cửa, cái con đường mà vượt qua cái phương tiện, cho nên gọi là chống vượt lên cửa phương tiện. Tâm khế hợp với bến quyền, tức là cái chỗ mà sâu xa, xét tột đến cái chỗ tinh yếu, giải tỏa những cái điều sâu kín đó, khó hiểu đó, để mà tỏ ngộ lên nguồn chân, thì phải trước, tức là phải rộng hỏi những cái bậc thông trước, tức là nguyên văn là cái bậc thông tiên tri đó, tức là những bậc mà đã thông hiểu trước mình, những bậc đã kinh nghiệm đi qua, rồi phải gần gũi với những bạn lành, thì bởi vì những người đã có kinh nghiệm đi qua thì hướng dẫn mình sẽ không có lầm lẫn, chứ đừng có kiểu tự mãn không chịu thưa hỏi, nghĩa là tự mãn cho là mình được chút gì đó, thông hiểu gì đó rồi cái thì coi như là đủ, không chịu thưa hỏi thì nó không có đi được rốt ráo. Có được chút gì thì nó nhiều khi nó dễ thành bệnh hoạn mà không có hay, bởi vì như vậy đó là bị cái lòng kiêu mạn nó chế ngự rồi, thì khó mà khế hợp được cái chỗ chân thật. Cho nên ở đây thì ngài nhắc nhở phải biết thấp mình để mà rộng thưa hỏi những cái bậc đi trước của mình, thì người đi trước có kinh nghiệm thì hướng dẫn mình sẽ đúng đắn, còn cứ ngạo mạn, tự hào, tự mãn đó thì không chịu thưa hỏi gì hết, thì có khi thì tu mà được chút gì đó là cái thành ra dễ sanh bệnh hoạn, gọi là được ít cho là đủ đó, rồi cái thì ăn to nói lớn rồi chẳng hạn, rồi nó tổn phước, rồi nó nguy hại, rơi vào trong nhân quả không hay. Ngài nói tông này á là khó được cái chỗ diệu của nó, cho nên rất phải là dụng tâm chín chắn, bởi vì cái chỗ diệu tức là cái chỗ nhiệm màu của cái tông này đó là chỉ có thể thầm nhận thầm khế hợp thôi, chứ không thể diễn tả bằng lời, do đó phải thực sự người có công phu nghĩa là chín chắn dụng tâm nó đàng hoàng đúng mức, chứ còn không phải là cái chuyện mà nói bằng miệng mà được. Do đó không có thể mà ở trong đó mà rồi tranh cãi hay dở, hoặc là nói chuyện phải quấy kia đây mà được, mà ở đây là phải dụng tâm hết lòng. Cũng như là cái bài tụng mà của ngài Hoàng Bá đó, ngài đã nhắc nhở đó, tức là bài tụng mà gọi là trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bá thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phúc tỷ hương. Nghĩa là vượt khỏi trần lao, đó là cái việc khác thường, không phải là chuyện dễ dàng. Đầu dây nắm chặt giữ không buông, tức là phải giữ vững cái lập trường của mình, không có buông, không có rời. Chẳng phải một phen xương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương, thấy không? Đó. Chuyện này là chuyện gọi là vượt khỏi trần lao, thì chuyện đó là chuyện phi thường chứ không phải là cái chuyện dễ dàng, không? Tức là cái chuyện mà đâu phải là cái chuyện mà của cái tình thường mà hiểu đến được, cho nên đây là phải là một con người nghĩa là vững vàng, có một lập trường chắc chắn, quyết tâm không có thay đổi để mà tiến tới, thấy không? Và sẵn sàng vượt qua mọi cái khó khăn, mọi cái trở ngại, chịu đựng những cái công phu mà khổ nhọc, thấy không? Để mà tiến tới, chứ đâu dễ dàng. Có như vậy đó thì mới cảm được cái lẽ sâu xa của nghĩa là cái đạo màu. Cho nên mới nói rằng không phải một phen xương lạnh buốt thì qua mai đâu dễ ngửi mùi hương, không có chịu được cái lạnh buốt của mùa đông thì làm sao mà hưởng được mùi hương của hoa mai nở và mùa xuân. Tức là phải một phen công phu nó khổ nhọc như là để mà vượt qua, chứ còn không phải là cái chuyện mà nói trên miệng. Bởi vì người không có gọi là chín chắn thì cứ bảo rằng cái chuyện đó là cái chuyện nó sẵn có, cho nên gọi là nó vốn tự viên thành rồi, tức là cái lẽ thật đó là cái lẽ thật nó sẵn có nơi mình rồi, nó là vốn tự viên thành rồi, không phải tạo tác làm ra gì nữa. Nhưng mà nói vốn tự viên thành thì không phải như vậy là để tự nó thành. Mà vốn tự viên thành ở đây á, không, là với người công phu mà thực sự nó khế hợp thì mới cảm nhận được cái đó là nó vốn tự viên thành, chứ còn không có công phu mà thực sự đó thì nói là nói ngoài miệng thôi, chứ không phải là thực chất. Không có công phu thực sự thì không thể thấu suốt được cái chỗ vốn tự viên thành đó đâu, đừng có vội. Nói đó là nói ngoài miệng, còn ở đây khi công phu mình nó thực sự nó chín chắn, nó khế hợp rồi thì mới cảm nhận cái lẽ thật đó là nó vốn tự viên thành ở mình rồi. Nhưng mà cảm nhận như vậy chưa phải là xong, mà làm sao còn phải sống được với cái chỗ vốn tự viên thành đó cho được trọn vẹn, thì cái này có khi sống cả đời chưa xong nữa, đâu phải dễ dàng. Vì vậy cho nên những cái chỗ này thì ngày dạy rất là kỹ lưỡng, phải không? Nghĩa là muốn nghĩa là đến chỗ này, phải không, thì phải dụng tâm rất là chín chắn, dụng tâm rất là kỹ càng, chứ không phải là cái chuyện mà nói suông, không phải là cái chuyện tầm thường. Vì vậy cho nên học ở đây là để cho mình phải nhớ, không, rồi mình giữ gìn để mình tiến lên. Khả trung đốn ngộ chánh nhân, tiện thị xuất trần giai tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, phải không? Tức là trong đó chống tỏ ngộ chánh nhân chính là thiềm bật ra khỏi trần, đây mới phá ba cõi 25 hữu. Nghĩa là ngài bảo rằng trong cái chỗ đó thì mình chống tỏ ngộ được cái chánh nhân đó, cái đó là cái quan trọng, cái gốc, đó là cái thềm bậc để mà vượt ra khỏi trần lao thế tục. Thì chỗ này đó mới là phá được ba cõi 25 hữu. Thì chánh nhân là cái gì? Chống tỏ ngộ chánh nhân, nhưng mà chánh nhân là cái gì? Thì ở đây chánh nhân này là muốn chỉ cái bản tâm của mình, bản tâm hay là bản lai diện mục đó, tỏ ngộ được cái bản lai diện mục hay bản tâm đó chính là cái chánh nhân, là cái gốc để ra khỏi trần lao. Cho nên ở trong nhà thiền, nhất là thiền tông, thì nhấn mạnh là minh tâm kiến tánh, không, phải sáng rõ được cái bản tâm của mình, nhận rõ được bản tánh của mình, đó là cái chỗ gọi là cái nhân chánh để mà thành Phật. Còn chưa sáng tỏ được tâm tánh này á, thì mọi cái chuyện thị phi, mọi cái chuyện buồn vui yêu ghét á, phải khéo gác qua bên. Cái chuyện quan trọng là cái chuyện sáng tỏ bản tâm của mình, cái chuyện phải nhận rõ cho thấu suốt bản tánh của mình để mà làm cái nhân chánh mà vượt qua khỏi trần lao. Mà cái chuyện đó chưa sáng tỏ được, chưa làm xong, thì những cái chuyện thị phi, những chuyện buồn vui giận ghét quan tâm làm gì, phải không? À, trong khi đó bây giờ thì mình lại quan tâm cái chuyện thị phi, buồn vui và ghét nhiều hơn cái chuyện gốc của mình. À, mình phải biết cái nào là quan trọng, còn cái nào không quan trọng. À, có, trong khi đó đem cái quan trọng cho là không quan trọng, còn đem cái không quan trọng đó đặt thành quan trọng, thì đó là sống mất gốc. À, cứ nghĩa là vào chùa rồi cái nghĩa là cứ lo cái chuyện thị phi buồn vui không à, hơi chút là cái buồn vui giận ghét không, quên mất cái gốc của mình là phải sáng tỏ bản tâm, nhận rõ bản tánh, cái đó mới cái quan trọng chứ, còn mấy cái chuyện kia là chuyện nhỏ nhặt thôi. Còn này cứ hơi chút ra thì cái thì buồn vui giận ghét, hơi chút ra thì thị phi đây kia, thì vậy là bỏ mất cái gốc của mình. Cho nên phải nhớ cái việc lớn của mình đó, không là cái việc mà sáng tỏ bản tâm bản tánh đó, cái việc đó mà chưa sáng thì mình phải quyết làm sao cho sáng được cái việc này, còn ngoài ra thì đều là những cái việc thứ yếu hết. Thì đó mới là cái mà mình khéo để mà tu, khéo để mà tiến. Còn không thì thôi là cứ cũng trôi theo cái thế tục. Thì ngày ở đây ngày mới nhắc không? Như vậy đó đó, chống tỏ ngộ được cái chánh nhân đó thì đó mới chính là cái thiền bậc ra khỏi trần. Đây mới là cái chỗ phá được ba cõi 25 hữu. Không? 25 hữu thì nó cũng bao gồm trong ba cõi đó, nhưng mà còn hữu á, tức là còn có chỗ để mà sanh đến. Còn cái hữu nào á là còn có chỗ để mà sanh đến chỗ đó. Còn đây là phải sạch hết, qua khỏi các cái hữu đó là không còn chỗ để sanh. Mà không còn chỗ để sanh thì đó làm sao qua? Sự thật thì ngay đây, ngay một niệm này, chính ngay một niệm vô sanh của mình đây á, ngay một niệm lặng lẽ chỗ của mình chính chắn đây á, thì đó là cái thiền bậc ra khỏi trần á, chứ không phải chỗ nào khác. Cho nên mình ra khỏi trần là ra ngay một niệm hiện tiền đây, chứ không phải tìm đâu khác. Cho nên tu là phải sáng tỏ được cái chỗ này, thấy không? Còn chưa sáng tỏ được cái chỗ này đó thì mọi cái chuyện nhỏ nhặt kia thôi gác qua bên. Thì đó là cái người khéo biết tu. Còn không thì cứ lo theo những cái chuyện lặt vặt thì xuất gia mà cái tâm nó chưa có thật chín chắn, rồi nó cũng đi theo cái chiều thế tục. Thì thôi, thì bữa nay coi như mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.